Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2018. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 10 ngày từ 14 đến 23 tháng 8 để phản đối sự hạn chế mới về thư tín cũng như sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội.
Anh không có chấp nhận cái việc mà cứ nhận tội để mà được đặc xá. Không bao giờ anh chấp nhận như vậy vì đơn giản là anh không có tội.
Em trai ông Thức cho VOA biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Quan hệ an ninh Mỹ-Việt Nam phát triển nhanh chóng. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi quân đội tăng cường chống tham nhũng. Argentina tố cáo Tổng thống Venezuela lên tòa án quốc tế.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người vẫn còn mất tích sau khi bão Bebinca, ở Việt Nam gọi là bão số 4, quét qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai quốc gia hôm 19 tháng 8 nói rằng tuy bão Bebinca ập vào Việt Nam và nhanh chóng suy yếu để trở thành áp thấp nhiệt đới, cơn bão này đã kịp gây ra thiệt hại về tài sản và nhân mạng ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Các con số thống kê mới nhất được hãng DPA của Đức dẫn lại cho thấy tổng cộng có 38 căn nhà bị phá hủy, gần 3.500 căn còn bị ngập lụt, 400 gia súc bị chết và hơn 17.000 gia cầm bị toi, gần 1.200 hecta ao nuôi trồng thủy sản và 3 đê điều bị hư hại. Bão còn gây đất chùi tại 3 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Yên Bái. Các giới chức địa phương cho biết đất lở xảy ra trên gần 20 tuyến đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Các bản tin trong nước tường thuật rằng tỉnh Nghệ An đã chính thức đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh thuốc, hóa chất, trang thiết bị và kinh phí để sớm khắc phục hậu quả mưa lũ. Các bản tin từ trong nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết ông vừa gửi tờ trình cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hỗ trợ kinh phí gần 351 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn bão số 4, bao gồm nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng khu tái định cư tại khu vực miền núi và xây dựng hệ thống báo động lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo là từ nay cho tới cuối năm, khoảng 5 hoặc 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ còn hoành hành tại Việt Nam. Nước này mỗi năm phải đối mặt với hơn một chục trận bão hay áp thấp nhiệt đới. Cục Thống kê Trung ương cho biết là nội trong 7 tháng đầu của năm 2018, thiên tai chủ yếu là bão, lũ quét và lở đất đã giết hoặc làm mất tích 78 người và làm bị thương 64 người. Ngoài ra, hơn 740 ngôi nhà bị phá hủy và 13.000 hecta lúa và hoa màu đã bị hư hại.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 10 ngày từ 14 đến 23 tháng 8 để phản đối sự hạn chế mới về thư tín cũng như sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức cho VOA biết hôm 20 tháng 8. Ông Tân cho hay ông và vợ của ông Thức hôm 18 tháng 8 đã đến một trại giam ở Nghệ An để thăm tù nhân lương tâm đang thi hành bản án 16 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính từ khi bị bắt, đến nay ông Thức đã bị giam hơn 9 năm. Trong cuộc thăm mới đây, quan sát thấy sức khỏe của ông Thức yếu khắc thường. Qua gặng hỏi, em trai và vợ ông Thức mới được nghe từ người tù 52 tuổi cho biết ở thời điểm đó ông đang tuyệt thực vào ngày thứ năm. Ông Tân nói với VOA rằng một trong những lý do mà ông Thức có hành động quyết liệt này là từ sau tháng 6, trại giam có đội trưởng giáo dục mới tên là Trần Duy Phong và người này đã gây nhiều khó khăn cho ông Thức trong mọi vấn đề, nhất là việc gửi thư tín ra ngoài. Theo hạn định mới, một tháng tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức chỉ được gửi ra 2 lá thư, mỗi lá thư chỉ được gửi đến một người, ít hơn nhiều so với trước. Bên cạnh đó, ông cũng không được gửi người thân, bạn bè các tác phẩm nhạc, thơ, văn của ông như trước nữa. Ngoài việc phản đối các hạn chế nói trên, ông Thức có lý do lớn hơn để tuyệt thực. Người em trai của ông nói cụ thể với VOA.
Anh nói anh tuyệt thực lần này thì anh yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, yêu cầu phải trả tự do và miễn hoàn toàn chế án còn lại cho tất cả những người phạm tội chuẩn bị hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo bộ luật 2015, cụ thể là khoảng 3 điều 109 của bộ luật hình sự 2015.
Hồi cuối tháng 4, gia đình ông Thức đã làm việc cùng với một luật sư để gửi đơn đến Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng và một số nhà chức trách liên quan, đề nghị họ xem xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này chiều theo các điều khoản của luật hình sự mới. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết nỗ lực mới đây xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu chấn do ông Thức lập ra không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ những lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Sau cuộc thăm hôm 18 tháng 8 vừa qua, ông Trần Huỳnh Duy Tân nói cá nhân ông nhận thấy anh trai mình đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới được đặc xá. Nhưng ở phía ông Trần Huỳnh Duy Thức, tù nhân này cương quyết không nhận tội. Ông Tân cho biết thêm.
Trong cái buổi thăm gặp, anh nhắc lại rất là nhiều lần. Anh không có chấp nhận cái việc mà cứ nhận tội để mà được đặc xá. Không bao giờ anh chấp nhận như vậy vì đơn giản là anh không có tội. Anh khẳng định rằng cho dù anh có phải ở hết cái án của anh đi nữa hoặc là có rụt xương ở trong tù thì anh cũng không bao giờ anh chấp nhận cái việc đặc xá như vậy.
Cho đến ngày 6 tháng 8, theo các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam gửi đến luật sư Ngô Ngọc Trai và được ông công bố qua Facebook cá nhân, các cơ quan này nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 20 tháng 8, ông Trần Huỳnh Duy Tân nói gia đình ông hết sức lo lắng và bức xúc về tình hình sức khỏe rất yếu của ông Thức. Theo lời ông Tân, ông Thức nhấn mạnh rằng đến hết ngày 23 tháng 8, nếu nhà tù vẫn còn gây khó khăn, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực. Đại diện của gia đình ông Thức nói họ yêu cầu nhà tù chấm dứt hành hạ ông và quan trọng hơn là chính quyền Việt Nam cần phải thực hiện điều luật phù hợp trong bộ luật hình sự mới để trả tự do cho ông Thức ngay.
Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng họ hết sức lo ngại về việc một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam bị kết án 20 năm tù, gọi xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với hoạt động đấu tranh ôn hòa là đáng lo ngại. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc ông Lê Đình Lượng bị kết án sau một phiên tòa hôm thứ Năm cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Ông Lượng, 53 tuổi, bị bắt vào năm ngoái khi kêu gọi mọi người tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội. Ông viết các bài đăng trên Facebook thể hiện quan điểm chống Đảng Cộng sản và Nhà nước và kêu gọi biểu tình chống công ty thép Formosa của Đài Loan. Ông bị buộc tội lật đổ chính quyền nhân dân. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết Việt Nam trong năm qua đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến và bỏ tù nhiều nhà hoạt động chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong một nghiên cứu công bố trước đây trong năm cho biết có ít nhất 97 tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam, đa số sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York gọi những cáo buộc nhắm vào ông Lượng là có động cơ chính trị.
Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới ra tuyên bố nói rằng mối quan hệ an ninh của Mỹ với Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và rằng hai nước chia sẻ một tầm nhìn chung về tương lai của một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ của chúng tôi dựa trên sự cam kết chung nhằm làm sâu sắc quan hệ quốc phòng và quyết tâm chung để xử lý các thách thức an ninh khu vực. Tuyên bố hôm 16 tháng 8 có đoạn. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tầm nhìn chung này đã được nêu lên trong tuyên bố chung Mỹ-Việt nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump hồi tháng 11 năm 2017, cũng như trong các chuyến công du sau đó của quan chức quốc phòng và ngoại giao Hoa Kỳ. Tuyên bố trên được công bố đúng vào dịp bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, thăm Việt Nam trong chuyến công du ba nước. Trên Twitter chính thức, bà Thompson cho biết đã gặp quan chức ngoại giao và quốc phòng Việt Nam để bàn nhiều vấn đề, trong đó có an ninh hàng hải. Nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết bà còn tới thăm nhà tù Hỏa Lò, và đó là một sự nhắc nhở đầy xúc động về quá khứ chung của chúng ta, cũng như cho thấy một chặng đường dài hai nước đã trải qua. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về mối quan hệ hợp tác an ninh song phương ít ngày sau khi một quan chức Mỹ cho VOA Việt ngữ biết rằng Hà Nội có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới hàng chục triệu đô la. Tuyên bố cũng nhắc tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các vụ mua bán cho Việt Nam trị giá 25 triệu đô la trong chương trình mua bán thương mại trực tiếp từ năm 2012 tới năm 2017. DCS là một trong hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Chương trình kia là mua bán quân sự nước ngoài FMS. Ngoài ra, theo phía Mỹ, cũng trong khoảng thời gian trên, Việt Nam đã nhận hơn 55 triệu đô la hỗ trợ an ninh cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cấp theo chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF. FMF hỗ trợ tài chính cho việc chuyển giao và nâng cấp một tàu cũ của lực lượng tuần duyên Mỹ cho Việt Nam theo chương trình cung cấp thiết bị quốc phòng dư thừa EDA, tuyên bố viết tiếp. Đây là việc chuyển giao quốc phòng lớn đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam và hiện là con tàu lớn nhất trong kho quân sự của Việt Nam. Theo đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, EDA là chương trình cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ. FMF cho Việt Nam còn bao gồm một khoản 10,25 triệu đô la trong năm tài khoá 2017 theo sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á nhằm củng cố nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, gia tăng sự hiện diện của các nước đối tác trong lãnh hải của họ cũng như giúp họ duy trì các quyền và quyền tự do theo luật hàng hải quốc tế. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tuyên bố về hợp tác an ninh Mỹ-Việt được công bố đúng ngày Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay ném bom trên các vùng biển và nhiều khả năng đang huấn luyện để tấn công các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh. Hai ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối nhận định này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các tướng lĩnh nước này phải chống lại sự xói mòn của tham nhũng và tăng cường cuộc chiến chống nạn tham ô. Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước đưa tin vào hôm 19 tháng 8 và cho rằng đây là cảnh báo mới nhất của ông Tập về một vấn đề ăn sâu trong xã hội. Ông Tập trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa của tham nhũng đối với đất nước cũng như đảng cầm quyền và từng cam kết sẽ không ngưng cuộc chiến chống lại vấn nạn này. Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp kéo dài 3 ngày của Quân ủy Trung ương kết thúc hôm 19 tháng 8, Chủ tịch Tập nói rằng cuộc chiến chống nạn tham ô luôn luôn phải được duy trì và tăng cường thêm nữa. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập nói rằng phải tấn công mạnh, chống lại sự lãng phí cũng như không đổi hướng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Chủ tịch Trung Quốc được trích lời nói rằng quân đội Trung Quốc phải đảm bảo rằng họ và gia đình phải ngay thẳng và trong sạch, cũng như phải chống lại sự xói mòn của các xu thế không lành mạnh. Ông Tập cũng nói thêm rằng cần phải có các nỗ lực để củng cố sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền đối với quân đội nhằm đảm bảo sự vững chắc về mặt chính trị để xây dựng một quân đội vững mạnh.
Cảnh sát ở miền đông Trung Quốc mới phá một đường dây đánh bạc trên mạng có giá 7,8 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 1,1 tỷ đô la. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã nói hôm 19 tháng 8 rằng 56 nghi can đã bị bắt. Tin cho hay các nghi can bị cáo buộc đã hưởng lợi trái phép khoảng 650 triệu nhân dân tệ từ một trang web ở trụ sở Philippines với hơn 114.000 người sử dụng. Cuộc điều tra trang web đánh bạc bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 sau khi nhận được thông tin tố giác. Theo Tân Hoa Xã, 4 nghi can chính trong vụ này đã bị phát hiện sau khi cảnh sát lần theo thông tin thẻ tín dụng. Tin cho hay 6 nghi can đã từ Philippines về tự thú ở Trung Quốc. Việt Nam hồi tháng 6 thông báo cũng phá vỡ đường dây đánh bạc trực tuyến trị giá khoảng 16 triệu đô la trên một trang web đặt tại Philippines. Hiện chưa rõ trang web ở Philippines mà báo chí Trung Quốc nói tới có phải là trang các nghi can Việt Nam khai tham gia đánh bạc hay không. Người Trung Quốc bị cấm đánh bạc tại các sòng bài ở đại lục, nên người dân nước này thường phải tới đặc khu Macau để chơi bạc.
Bắc Kinh đã lần đầu tiên đặt vĩnh viễn một tàu nghiên cứu và cứu nạn ở Biển Đông. Và bước đi gây quan ngại, các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp này bị coi là một vỏ bọc của Trung Quốc. Bộ Giao thông Trung Quốc mới đây đã đưa con tàu mà Tân Hoa Xã nói là có thể chống đỡ sóng cao tới 6 mét tới Trường Sa. Con tàu có tên Cứu hộ Biển Nam 115 còn có bãi đáp trực thăng. Quan chức của bộ này được trích lời nói rằng Trung Quốc sẽ liên tục cải thiện khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu nạn hàng hải ở Biển Đông theo các thỏa thuận quốc tế. Các chuyên gia nhận định với VOA rằng Trung Quốc có thể đã triển khai tàu và quảng bá hình ảnh tốt đẹp về nước mình qua nỗ lực cứu nạn sau khi khiến nhiều quốc gia láng giềng tức giận vì các hoạt động quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ông Jonathan Spangler, giám đốc cơ quan nghiên cứu Biển Đông ở Đài Bắc, Đài Loan, nhận định với VOA rằng toàn bộ chuyện rầm rộ thông báo một hoạt động mang tính nhân đạo như vậy nhằm để che đậy việc quân sự hóa rõ ràng và tẩy não bằng một vỏ bọc thân thiện. Những năm gần đây, Trung Quốc đã cấp tập xây cất các đảo nhân tạo trên Biển Đông và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị từng tuyên bố rằng Bắc Kinh làm như vậy để tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ. Trung Quốc có thể tìm cách để làm dịu sức nóng từ các hành động quân sự bằng cách công bố các hoạt động cứu nạn, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ giúp thay đổi nhận thức. Ông Ewan Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, nhận định với VOA, nó giống như đang có một cuộc chiến PR, tức quan hệ công chúng, nhưng tôi nghĩ rằng khả năng giành chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến về quan hệ công chúng này kém hơn vài năm trước, vì tôi nghĩ rằng yếu tố quân sự ở Biển Đông ngày càng trở nên lộ rõ, khó có thể che giấu. Ông Graham nói rằng các tàu và máy bay quân sự Trung Quốc đã được triển khai ra Biển Đông trước cả tàu cứu nạn. Các nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh có thể đang hy vọng sẽ đuổi kịp chính phủ các nước khác bằng việc đưa tàu cứu hộ ra vùng biển tranh chấp. Đài Loan, đối thủ chính trị của Trung Quốc, đã thực hiện công tác nghiên cứu và cứu hộ tại đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là Ba Bình, là hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa. Một quan chức tuần duyên Đài Loan nói hồi năm 2015 rằng cơ quan của ông đã cứu các ngư dân không phải là Đài Loan khỏi các cơn bão ở Trường Sa. Năm ngoái, các binh sĩ Australia đã tham gia một cuộc diễn tập cứu hộ với lực lượng Philippines ở một vịnh gần Biển Đông. Bà Maria Ella Atienza, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman, cho rằng các nhà lập pháp Philippines có thể coi tàu cứu hộ của Trung Quốc với một thái độ ngờ vực. Trong khi đó, độc giả VOA tiếng Việt nhận định rằng đây có thể là trò tung hỏa mù. Bạn đọc có tên Nguyễn Long viết, nó là tàu cứu hộ cho ngư dân Trung Quốc, nhưng có thể là tàu lạ sẵn sàng đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam. Dù không đề cập tới việc triển khai tàu cứu hộ tới Biển Đông, trong một tuyên bố hôm 10 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu phản ứng của phía Hà Nội về việc Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa như lắp đặt và đưa vào sử dụng phao đèn quan trắc sóng biển ở Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa hay Đại học Trung Sơn. Trung Quốc thực hiện một loạt các khảo sát khoa học tổng hợp ở quần đảo Hoàng Sa. Bà Hằng nói, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. các hành động nêu trên của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà còn đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không phù hợp với nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát tốt bất đồng trên biển cũng như xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, trái với tinh thần và nội dung của tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có lợi cho tiến trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, cũng như việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông và khu vực. Nữ phát ngôn viên cho biết rằng Việt Nam kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nêu trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp thiết thực và tích cực vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông và khu vực. Bà Hằng cũng cho biết rằng đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam giao thiệp về vấn đề này. Hiện chưa thấy phản ứng của Trung Quốc về các phản đối của Hà Nội.
Tổng thống Argentina Mauricio Messi dự định trình báo các cáo buộc chính phủ Venezuela phạm tội ác chống nhân loại lên Tòa hình sự quốc tế tại The Hague, gọi tắt là ICC. Hôm 20 tháng 8, hãng tin Reuters trích lời ông Messi nói trong cuộc phỏng vấn của CNN tiếng Tây Ban Nha hôm 19 tháng 8, nói rằng ông sẽ tìm cách tố cáo chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong những tuần tới và cho biết kế hoạch của ông được Tổng thống các nước Colombia, Chile và Paraguay ủng hộ. Ông Macri nói, theo tôi không còn nghi ngờ gì nữa là ở Venezuela nhân quyền bị vi phạm một cách hệ thống bằng cách triệt hạ phe đối lập và những người bất đồng. Trước tình hình này, chúng ta cần phải có hành động mạnh mẽ hơn. Ông Macri nói thêm, ông Maduro không hề thay đổi trong ngắn hạn, tôi không lạc quan về những gì sẽ xảy ra ở Venezuela. Ông Macri đưa ra nhận định trên khi ông Maduro bất ngờ công bố một tỷ giá hối đoái duy nhất và áp trị giá này vào đồng tiền ảo Petro do chính phủ Venezuela phát hành. Theo hãng tin Reuters, động thái này về thực chất là phá giá 96% đồng nội tệ Bolivar của Venezuela, nhiều khả năng làm tăng lạm phát ở nước hỗn loạn này. Hàng chục ngàn người Venezuela chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn kinh tế và chính trị đã gây ra những vụ bạo động chống người Venezuela nhập cư ở Brazil, Ecuador và Peru. Trong khi đó, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã gửi một báo cáo về vấn đề Venezuela cho ICC. Theo đó, vào tháng 2 năm nay, các công tố viên của tòa án này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về các vi phạm tại Venezuela.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tay trong tay khiêu vũ với Ngoại trưởng Áo Karin Kneiss tại lễ cưới hôm 18 tháng 8 của bà sau khi nhận được lời mời mà những người chỉ trích trong phe đối lập nói là làm suy yếu lập trường của phương Tây chống lại Moscow. Truyền thông địa phương cho biết ông Putin đi xe tới và mang theo một bó hoa cùng với một đoàn các ca sĩ Kozak hát mừng đôi uyên ương. Trong khi đó, ông đang dừng chân trên đường đi gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên ngoài Berlin. Hình ảnh chụp cho thấy bà Kneiss, 53 tuổi, mỉm cười trong bộ đầm dài màu trắng và nói chuyện với ông Putin trong khi họ khiêu vũ trong một vườn nho ở tỉnh Styria phía Nam, địa điểm tổ chức lễ cưới của bà với doanh nhân Wolfgang Mellinger. Ông Putin nâng ly chúc mừng bằng tiếng Đức tại lễ cưới theo Điện Kremlin. Lời mời dự lễ cưới khiến nhiều người ở Viên và Moscow ngạc nhiên, đặc biệt là giữa lúc Liên minh châu Âu bất đồng với Nga về việc sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và các vấn đề khác. Đó là một chuyến đi tốt đẹp, ông Putin nói trước cuộc hội đàm với bà Merkel. Đây là một chuyến thăm riêng tư. Không có báo cáo nào cho biết bà Kneiss, một chuyên gia Trung Đông nói được nhiều thứ tiếng và không theo đảng phái chính trị nào, có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ông Putin. Nhưng bà được bổ nhiệm vào chức vụ ngoại trưởng bởi đảng tự do FPÖ có chủ trương cực hữu, vốn có thỏa thuận hợp tác với đảng nước Nga thống nhất của ông Putin. Lãnh đạo FPÖ và Phó Thủ tướng Heinz Christian Strache đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Nga và kêu gọi bãi bỏ chế tài nhắm vào Moscow. Thủ tướng Sebastian Kurz và những nhân vật bảo thủ của ông, những người kiểm soát chính sách Liên minh châu Âu của Áo, cho biết Áo sẽ tuân theo lập trường của EU, dù họ cũng chỉ ra lịch sử trung lập của Áo và mối quan hệ tương đối nồng ấm với Nga. Ông Kurz cũng tham dự lễ cưới. Nghị sĩ Joe Lightfree thuộc Đảng Dân Chủ của Xã hội Đối lập viết trên Twitter rằng chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu hiện thời của Áo đặt nước này vào một vị thế đặc biệt khó xử với những căng thẳng giữa ông Putin và phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các hãng tin của Nga rằng Moscow bác bỏ những lời chỉ trích về sự hiện diện của ông Putin tại lễ cưới. Ông Putin sau đó đến Đức trong cùng ngày để hội kiến Thủ tướng Angela Merkel và bàn về Syria, Ukraine và các vấn đề năng lượng. Áo đã không theo bước các nước thành viên khác của EU hồi đầu năm nay trong việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi Anh cáo buộc Nga dính líu trong vụ đầu độc một cựu điệp viên người Nga và con gái ông ta ở Anh, một cáo buộc mà Moscow phủ nhận.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tại đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp ở Sài Gòn, thánh lễ tiễn đưa cố nhạc sĩ Tô Hải về cõi Vĩnh Hằng đã diễn ra trong lặng lẽ. Sau khi từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2014, ông Hải gia nhập Công giáo và lấy tên thánh là Francisco. Linh mục Trương Hoàng Vũ, dòm chúa cứu thế Sài Gòn cho biết.
Năm cuối đời của ông, mặc dù yếu nhưng mà tinh thần của ông rất là minh mẫn. Ông vẫn có những phát biểu cũng như là những bài viết nói lên về sự thật, về những năm mà ông đã làm việc cho chế độ Cộng sản, rồi sự dối trá như thế nào mà ông đã trải qua.
Trước đó, nhạc sĩ Tô Hải được biết đến là một nhạc sĩ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ông còn viết nhiều tiểu luận và viết báo về âm nhạc. Kể từ sau năm 1990, ông viết hồi ký và blog chỉ trích về cuộc sống của mình trước đó, gọi thứ nhạc chính ông sáng tác là nhạc nô. Ông Nguyễn Lê Thành, một cư dân Sài Gòn, chia sẻ.
Việc ông Tô Hải là một nhà đấu tranh, như chúng ta cũng biết, trước đây ông đã từng là đảng viên và ông nhận được rất là nhiều huy chương, bằng khen của nhà nước, chính phủ. Tuy nhiên khi ông qua đời, sau khi ông đã ra khỏi đảng, chúng ta thấy cái đám tang của ông thực sự là cô quạnh, không được các đoàn thể cũng như báo chí quan tâm đến, cũng như đến chia buồn cùng gia đình.
Giới xã hội dân sự ở Sài Gòn thì nhớ đến ông trong một hình ảnh cụ già khí phách đã chỉ thẳng mặt tố giác một quan chức đã chỉ điểm bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc. Cùng với sự phản kháng này của Tô Hải, ông đã phủ nhận cái sáng tác của mình trước đó. Linh mục Trương Hoàng Vũ nói tiếp.
Ông nói rằng đó là những cái dòng nhạc nô tôi sáng tác hoàn toàn là để phục vụ cho chế độ. Mà cái chế độ đó sau này tôi đã nhận ra là hoàn toàn sai lầm.
Ngày 11 tháng 8 năm 2018, nhạc sĩ Tô Hải từ trần tại Sài Gòn, hưởng thọ 91 tuổi. Theo ghi nhận tại thánh lễ an táng cố nhạc sĩ, đã không có dòng chia buồn nào từ chính quyền. Báo chí của nhà nước Việt Nam cũng không đưa tin về ông, một nhạc sĩ từng nhận huân chương lao động hạng nhất cùng với giải thưởng nhà nước năm 2001.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.